Phẩm Hương Tích Phật thứ 10. Bấy giờ Xá Lợi Phất nghĩ rằng: sắp đến giờ ăn, các Bồ Tát sẽ thọ thực ở đâu? Duy Ma Cật biết ý nên nói rằng: Phật thuyết bát giải thoát, nhân giả đã thọ hành, há có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn, hãy đợi giây lát, tôi sẽ cho ông được bữa ăn chưa từng có. Duy Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông thị hiện cho đại chúng thấy cõi phương trên. Cách 42 hằng xa quốc độ có Phật Hương Tích, hiện ở cõi chúng hương. Mùi hương ở cõi ấy bậc nhất, siêu diệt mùi hương trời người nơi các cõi Phật mười phương. Cõi ấy chẳng có tên gọi nhị thừa, chỉ có chúng đại Bồ Tát trong sạch đang nghe Phật thuyết pháp. Sự vật trong đó tất cả đều dùng hương làm thành, lầu cát, giường tường cho đến đất kinh hành đều có mùi hương. Mùi hương của cơm lan tràn khắp mười phương thế giới. Lúc ấy Phật cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn, có các thiên tử cùng một danh hiệu gọi là Hương Nghiêm đều đã phát tâm vô thượng Bồ Đề cúng dường Phật và các Bồ Tát. Đại chúng nơi cõi này đều thấy rõ cả. Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát rằng: các nhân giả, vị nào có thể đến thỉnh cơm của Đức Phật ấy? Do sức quay thần của văn thù nên cả chúng đều im lặng. Duy Ma Cật nói: này các nhân giả, chẳng tự hổ thẹn sao? Văn thù nói: như lời Phật dạy, chớ khinh sơ học. Khi đó Duy Ma Cật chẳng rời chỗ ngồi, trước mặt đại chúng quá hiện ra một vị Bồ Tát tướng tốt rực rỡ, quay đức thù thắng hơn cả chúng trong hội, mà bảo vị Bồ Tát ấy rằng: ông hãy đến cõi Phật chúng hương bạch như lời tôi đây. Duy Ma Cật đảnh lễ với chân Thế Tôn và vô cùng cung kính tỏ lời hỏi thăm sự ăn ở hàng ngày, ít bệnh, ít phiền não, khỏe mạnh chăng, mong được cơm thừa của Phật đem về cõi Ta Bà thí làm Phật sự, khiến kẻ ưa pháp tiểu thừa được vào đại thừa, cũng khiến cho tiếng tâm của Như Lai ai cũng được nghe. Khi ấy đại chúng trong hội đều thấy hóa thân Bồ Tát bay lên phương trên, đến cõi chúng hương đảnh lễ chân Phật và lặp lại lời Duy Ma Cật như trên. Các đại sĩ cõi ấy thấy hóa thân Bồ Tát tán thán việc chưa từng có, liền hỏi Phật: thượng nhân này từ đâu đến? Cõi Ta Bà ở chỗ nào? Thế nào gọi là kẻ ưa pháp tiểu thừa? Phật bảo: nơi phương dưới, cách 42 hằng xa cõi Phật, có thế giới Ta Bà là ngũ trược ác thế. Hiện có Phật Thích Ca đang vì những chúng sanh ưa pháp tiểu thừa diễn giảng Phật pháp. Ở đó có vị Bồ Tát tên là Duy Ma Cật, trụ nơi giải thoát bất khả tư nghị. Vì thuyết pháp cho các Bồ Tát nên sai hóa thân đến khen ngợi danh hiệu ta và tán thán quốc độ này, khiến các Bồ Tát ấy tăng thêm công đức. Các Bồ Tát hỏi: vị đó như thế nào? Sao có sức công đức vô quý, hóa ra Bồ Tát thần tốt như thế? Phật bảo: thần lực của Duy Ma Cật rất lớn, thường sai hóa thân đến khắp các cõi mười phương rộng làm Phật sự để lợi ích chúng sanh. Tức thì Hương Tích Như Lai dùng bát chúng hương đựng đầy cơm hương trao cho hóa thân Bồ Tát. Khi ấy 9 triệu Bồ Tát kia đều nói: chúng con muốn đến cõi Ta Bà cúng dường Phật Thích Ca và muốn gặp Duy Ma Cật với các Bồ Tát cõi ấy. Phật bảo: lành thay, nhưng phải thu nhiếp mùi hương của các người, chớ khiến chúng sanh cõi kia khởi lòng mê đắm. Lại nữa, hãy bỏ hình dạng của các người, chớ khiến những người cầu Bồ Tát thừa cõi kia sanh lòng hổ thẹn. Và các người đối với cõi ấy chớ khởi tâm khinh chê mà tự chướng ngại. Tại sao? Mười phương quốc độ đều như hư không, chư Phật vì muốn hóa độ những kẻ ưa pháp tiểu thừa nên chẳng hiện cõi thanh tịnh ấy thôi. Khi hóa thân Bồ Tát lãnh thọ bát cơm xong, cùng với 9 triệu Bồ Tát thừa quái thần của Phật và thần lực của Duy Ma Cật đang ở cõi ấy bỗng nhiên biến mất, chốc lát đến nhà Duy Ma Cật. Lúc đó Duy Ma Cật liền hóa ra 9 triệu tòa sư tử tốt đẹp như trước, các Bồ Tát đều an tọa hóa thân Bồ Tát đưa bát cơm hương cho Duy Ma Cật. Mùi hương của cơm tỏa khắp thành Tỳ Gia Ly và đại thiên thế giới. Các bà la môn và cư sĩ trong thành Tỳ Gia Ly ngửi được mùi hương, thân tâm khoan khoái, tán thán việc chưa từng có. Trưởng giả Nguyệt Cái cùng với 84.000 người đến nhà Duy Ma Cật, thấy trong phòng đông đảo các Bồ Tát và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm, đều rất vui mừng, đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử rồi đứng qua một bên. Các địa thần, hư không thần và chư thiên cõi dục giới, sắc giới ngửi được mùi hương cũng đều đến nhà Duy Ma Cật. Bấy giờ Duy Ma Cật bảo Xá Lợi Phất và các vị đại thanh văn rằng: các nhân giả cứ tùy ý dùng cơm cam lộ của Như Lai, vì cơm này do Đại Bi sở huân, nếu có ý hạn lượng mà ăn thì chẳng thể tiêu. Có hàng thanh văn lại nghĩ rằng: cơm này ít thế, làm sao đủ cho đại chúng ăn? Hóa thân Bồ Tát rằng: chớ dùng tiểu đức tiểu trí của thanh văn mà đo lường vô lượng phước huệ của Như Lai. Nước bốn biển có thể cạn, chứ cơm này thì vô tận. Cho dù tất cả mọi người đều ăn từng nắm cơm to bằng núi Tu Di, ăn mãi cho đến một kiếp cũng chẳng thể hết. Tại sao? Vì cơm dư của người đầy đủ các công đức như vô tận giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, vân vân, thì ăn mãi cũng không thể hết được. Vì thế, một bát cơm cho tất cả chúng trong hội ăn đều nói đủ mà cơm vẫn còn dư. Các Bồ Tát, thanh văn, trời, người ăn cơm này rồi, thân thể an vui giống như các Bồ Tát ở cõi nhất thiết lạc trang nghiêm. Và từ các lỗ chân lông phát ra mùi hương cũng như cây hương của cõi Phật chúng hương vậy. Bấy giờ Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát cõi chúng hương rằng: hương tích Như Lai lấy gì để thuyết pháp? Các Bồ Tát đáp: Đức Như Lai gọi chúng tôi chẳng dùng lời nói văn tự, chỉ dùng chúng hương khiến các trời người được vào luật hành. Bồ Tát mỗi mỗi ngồi dưới gốc cây hương, ngửi được mùi diệu hương ấy, liền đắc nhất thiết đức tam tạng muội. Kẻ đắc tam muội này đều đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát. Các Bồ Tát ấy hỏi Duy Ma Cật rằng: Phật Thích Ca ở đây lấy gì để thuyết pháp? Duy Ma Cật nói: chúng sanh cõi này can cường khó dạy, nên Phật thuyết những lời can cường để điều phục họ. Nào là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, là chỗ tai nạn, là nơi sanh của kẻ ngu. Hễ thân, khẩu, ý hành diệt tà thì bị quả báo hành diệt tà của thân, khẩu, ý. Tạo mười ác nghiệp thì bị quả báo của mười thứ ác nghiệp. Hành sáu pháp bất thiện như bỏng sẻn, phá giới, sân hận, giải đãi, loạn ý, ngu si thì bị quả báo của sáu pháp bất thiện. Bồ Tát có sáu ba la mật để đối trị. Cho đến các việc kiết giới, trì giới, phạm giới, nên làm hay chẳng nên làm, chướng ngại hay chẳng chướng ngại, đắc tội hay lìa tội, tịnh hay cấu, hữu lậu hay vô lậu, chánh đạo hay tà đạo, hữu di hay vô di, thế gian hay niết bàn, vân vân. Vì những người khó dạy tâm như khỉ dường, nên dùng đủ thứ pháp để kiềm chế tâm họ mới có thể điều phục được. Dĩ như voi ngựa chứng khó điều phục, phải đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều phục được. Cũng thế, chúng sanh can cường khó dạy, phải dùng những lời đau khổ thiết tha mới khiến được họ đi vào luật hành. Các Bồ Tát cõi kia nghe rồi đều nói: thật chưa từng có. Chư Phật Thích Ca ẩn náu sức vô lượng tự tại của mình, tùy theo sở thích của kẻ nghèo nàn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát cũng chịu khó nhọc, nhún nhường, dùng vô lượng đại bi sanh vào cõi Phật này. Duy Ma Cật nói: Bồ Tát cõi này đối với chúng sanh lòng đại bi kiên cố như lời các ông nói, hành lợi ích chúng sanh trong một đời nhiều hơn các cõi khác trăm nghìn kiếp. Tại sao? Vì cõi Ta Bà này có mười pháp lành mà các cõi tịnh độ khác không có. Thế nào là mười pháp lành? Ấy là: một, dùng bố thí để nhiếp độ nghèo nàn; hai, dùng tịnh giới nhiếp độ phá giới; ba, dùng nhẫn nhục nhiếp sân hận; bốn, dùng tinh tấn nhiếp giải đãi; năm, dùng thiền định nhiếp loạn ý; 6. Dùng trí huệ nhiếp ngu si. 7. Dùng thuyết pháp trừ nạn để độ bát nạn. 8. Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa. 9. Dùng thiện căn để cứu giúp kẻ vô đức. 10. Thường dùng tứ nhiếp pháp để thành tựu cho chúng sanh, gọi là 10 pháp lành. Các Bồ Tát cõi kia hỏi: Bồ Tát từ thế giới này thành tựu mấy pháp thì được sanh vào nơi tịnh độ mà hạnh chẳng tì vết? Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát thành tựu 8 pháp thì được sanh nơi tịnh độ mà hạnh chẳng tì vết. 8 pháp ấy là: 1. Lợi ích chúng sanh mà chẳng mong quả báo. 2. Thay cho chúng sanh chịu mọi khổ não, được tất cả công đức rồi bố thí lại hết. 3. Dùng tâm khiêm nhường đối với chúng sanh bình đẳng vô ngại, xem các Bồ Tát cũng như Phật. 4. Những kinh chưa từng nghe, nghe rồi chẳng nghi. 5. Cùng với hàng thanh văn mà chẳng trái nhau. 6. Chẳng đố kỵ sự được cúng dường của người, chẳng khoe khoang lợi lộc của mình, do đó mà tự điều phục tâm. 7. Thường xét lỗi mình, chẳng nói lỗi người. 8. Thường nhất tâm cầu các công đức. Khi Duy Ma Cật cùng văn thù thuyết pháp này rồi, trong chúng có 100.000 trời người đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, 10.000 Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn.
Phẩm hạnh Bồ Tát thứ 11. Khi đó Phật đang thuyết pháp nơi vườn Am La Thọ. Vườn ấy bỗng nhiên rộng rãi trang nghiêm, cả chúng trong hội đều hiện sắc vàng. A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm lành ứng hiện như thế? Phật bảo A Nan: Ấy là Duy Ma Cật và văn thù cùng đại chúng cung kính dây quanh, khởi ý muốn đến nên báo hiệu điềm lành trước. Lúc ấy Duy Ma Cật nói với văn thù rằng: Hãy cùng đi gặp Phật để các Bồ Tát được cúng dường lễ bái thỉnh pháp. Văn thù nói: Lành thay, nay chính là lúc nên đi. Duy Ma Cật liền dùng thần lực đem cả chúng cùng tòa sư tử để trên bàn tay phải đến nơi Phật ở, rồi để xuống đất, đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu theo hướng tay phải 7 vòng, một lòng chắp tay đứng sang một bên. Các Bồ Tát, đại đệ tử và Thích Phạm Tứ Thiên Vương vân vân, cả thảy liền xuống tòa đảnh lễ chân Phật, cũng đi quanh 7 vòng rồi đứng sang một bên. Bây giờ Thế Tôn y theo lệ thường hỏi thăm các Bồ Tát xong, bảo ngồi lại chỗ cũ. Cả chúng đều vâng lời. Khi đại chúng an tọa, Phật bảo Xá Lợi Phất: Ngươi có thấy thần lực tự tại của Bồ Tát Đại Sĩ làm đó chăng? Vâng, con đã thấy. Ý ngươi thế nào? Bạch Thế Tôn, con thấy những việc làm ấy bất khả tư nghị, chẳng phải ý thức suy nghĩ có thể đo lường được. Lúc ấy A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay con ngửi mùi hương xưa nay chưa từng có, là hương gì? Phật bảo A Nan: Là mùi hương từ lỗ chân lông của Bồ Tát cõi kia. Khi ấy Xá Lợi Phất nói với A Nan rằng: Lỗ chân lông của chúng tôi cũng ra mùi hương này. A Nan hỏi: Mùi hương này từ đâu đến? Đáp: Đấy là trưởng giả Duy Ma Cật xin cơm ăn thừa của Phật từ cõi chúng hương đem về. Đại chúng ăn nơi nhà ngài, tất cả lỗ chân lông đều ra mùi hương như thế. A Nan hỏi Duy Ma Cật: Mùi hương này giữ được bao lâu? Đáp: Đến khi cơm tiêu. Hỏi: Cơm này bao lâu mới tiêu? Đáp: thế lực của cơm này đến 7 ngày mới tiêu. Lại nữa, A Nan, nếu là thanh văn chưa vào chánh vị, ăn cơm này rồi, đến khi vào chánh vị mới tiêu. Người đã vào chánh vị, ăn cơm này rồi, đến khi tâm được giải thoát mới tiêu. Chưa phát tâm đại thừa, ăn cơm này rồi, đến khi phát tâm đại thừa mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa, ăn cơm này rồi, đến khi đắc vô sanh pháp nhẫn mới tiêu. Đã đắc vô sanh pháp nhẫn, ăn cơm này rồi, đến khi được một đời kế vị Phật mới tiêu. Ví như có thuốc gọi là thượng vị, kẻ uống thuốc này, những độc trong thân diệt hết rồi mới tiêu. Cơm này cũng thế, khi diệt hết tất cả độc phiền não rồi mới tiêu. A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, cơm hương này hay làm Phật sự như thế, thật chưa từng có. Phật bảo: Đúng thế, đúng thế, A Nan. Có cõi Phật hoặc dùng ánh sáng của Phật mà làm Phật sự, hoặc nhờ các Bồ Tát mà làm Phật sự, hoặc dùng người huyễn của Phật hóa ra mà làm Phật sự, hoặc dùng quần áo, ngọa cụ của Phật mà làm Phật sự, hoặc dùng cây bồ đề mà làm Phật sự, hoặc dùng cơm ăn mà làm Phật sự, hoặc dùng giường tược, lâu đài mà làm Phật sự, hoặc dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự, hoặc nhờ thân Phật mà làm Phật sự, hoặc dùng hư không mà làm Phật sự. Như thế, tùy sự nhân duyên cảm ứng của mọi chúng sanh đều được vào luật hành. Hoặc dùng các thí dụ như mộng huyễn, bóng chan, tượng trong gương, chan dưới nước, dương diệm, vân vân mà làm Phật sự. Hoặc dùng âm thanh, lời nói, văn tự mà làm Phật sự. Hoặc có cõi Phật trong sạch tịnh lặng, chẳng nói năng, chẳng khai thị, vô thức vô tác, vô vi mà làm Phật sự. Như thế, A Nan, oai nghi cử chỉ của chư Phật, phàm tất cả việc làm đều là Phật sự. A Nan, vì có 4 loại ma và 84.000 cửa phiền não khiến chúng sanh bị lao nhọc, nên chư Phật dùng những pháp này mà làm Phật sự. Ấy gọi là pháp môn nhập nhất thiết chư Phật. Bồ Tát nhập pháp môn này, thấy tất cả cõi Phật nghiêm tịnh, chẳng lấy làm vui mừng, chẳng ham, chẳng khen. Thấy tất cả cõi Phật bất tịnh, cũng chẳng lo buồn, chẳng ngại, chẳng chê. Đối với chư Phật sanh tâm trong sạch và sự hoan hỷ cung kính chưa từng có. Công đức bình đẳng của chư Phật vì giáo hóa chúng sanh nên thị hiện những cõi Phật chẳng đồng như trên. A Nan, người thấy quốc độ của chư Phật, đất đai có số lượng, chứ hư không thì chẳng có số lượng. Cũng thế, sắc thân của chư Phật có số lượng, chứ trí huệ vô ngại thì chẳng có số lượng. A Nan, những sắc thân của chư Phật như oai tướng, chủng tánh, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, sức vô sở úy, pháp bất cộng, đại từ, đại bi, oai nghi, sở hành và thọ mạng thuyết pháp giáo hóa thành tựu chúng sanh nghiêm tịnh cõi Phật, đầy đủ Phật pháp vân vân, thảy đều chẳng khác, nên gọi là chánh biến tri, cũng gọi là Như Lai, cũng gọi là đại giác. A Nan, vô thượng bồ đề của chư Phật, trí huệ biện tài bất khả tư nghị chẳng có hạn lượng. Nếu ta rộng thuyết nghĩa 3 câu này, dù trải qua nhiều kiếp cũng chẳng thể lãnh thọ hết, dẫu cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được đa văn bậc nhất như A Nan đắc niệm tổng trì, dù những người đó trải qua nhiều kiếp cũng chẳng lãnh thọ hết. A Nan bạch Phật rằng: Từ nay về sau, con chẳng dám tự cho là đa văn nữa. Phật bảo A Nan: Chớ nên khởi tâm thối lui. Tại sao? Ta nói ngươi đa văn bậc nhất trong hàng thanh văn, chứ chẳng phải trong hàng Bồ Tát. Hãy thôi A Nan, người có trí chẳng nên so sánh với bậc Bồ Tát. Biển sâu, vực thẳm còn có thể đo lường, chứ thiền định, trí huệ, tổng trì, biện tài tất cả công đức của Bồ Tát thì chẳng thể lường được. A Nan, các ngươi hãy bỏ qua sở hành của Bồ Tát, sức thần thông biến hóa trong nhất thời của Duy Ma Cật. Tất cả hạng dị thừa, dẫu trải qua trăm nghìn kiếp tận sức biến hóa, cũng chẳng làm được. Bấy giờ, các Bồ Tát cõi chúng hương chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con khi mới thấy cõi này sanh tâm cho là thấp kém, nay tự hối trách lìa bỏ tư tưởng ấy. Tại sao? Phương tiện của chư Phật bất khả tư nghị, vì độ chúng sanh mà tùy cơ ứng hiện cõi Phật chẳng đồng. Bạch Thế Tôn, xin ban ít pháp cho chúng con để khi trở về cõi kia được tưởng nhớ Như Lai. Phật bảo các Bồ Tát: Có pháp ngôn hữu tận, vô tận giải thoát, các ngươi nên học. Sao gọi là hữu tận? Ấy là pháp hữu di. Sao gọi là vô tận? Ấy là pháp vô di. Bồ Tát thì chẳng tận hữu di, chẳng trụ vô di. Thế nào là chẳng tận hữu di? Ấy là chẳng lìa đại từ, chẳng bỏ đại bi, thân tâm phát khởi nhất thiết trí mà chẳng tạm quên, giáo hóa chúng sanh mà chẳng nhàm chán, thường tùy thuận nơi hạnh tứ nhiếp hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng, dung trồng thiện căn chẳng có nhàm mỏi, nguyện thường an trụ nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp chẳng giải đãi, thuyết pháp chẳng bỏng xẻn, siêng năng cúng dường chư Phật, vào nơi sanh tử mà vô sở úy. Đối với những việc dinh dục, tâm chẳng buồn vui, kính người học như Phật mà chẳng khinh sơ học, khiến kẻ đọa nơi phiền não phát khởi chánh niệm. Đối với sự xa lìa lợi lạc chẳng cho là quý, chẳng thích vui của mình, tùy hỷ vui của người. Nơi thiền định tưởng như địa ngục, nơi sanh tử tưởng như vườn hoa. Gặp kẻ cầu xin tưởng như bậc thầy, xả bỏ tất cả tưởng như đầy đủ nhất thiết trí. Gặp kẻ phá giới khởi tâm cứu độ, xem pháp ba la mật tưởng như cha mẹ mình, xem pháp trợ đạo tưởng như quyến thuộc mình, phát khởi thiện căn chẳng có ngần mé. Dùng những việc nghiêm tịnh của các cõi Phật để thành tựu cõi Phật mình, đầy đủ tướng tốt, pháp thí vô hạn, tịnh thân khẩu ý, trừ tất cả ác, đầy đủ trí dũng nên chẳng sợ sanh tử lâu dài. Nghe vô lượng công đức của Phật mà chí nguyện chẳng mỏi, dùng gương trí huệ phá giặc phiền não, ra vào sanh tử gánh vác chúng sanh khiến được giải thoát, dùng đại tinh tấn hàng phục bọn ma, thường cầu vô niệm trí huệ thật tướng, hành thiểu dục tri túc mà chẳng bỏ pháp thế gian, tùy thuận thế tục mà chẳng hoại oai nghi, dùng thần thông trí huệ dẫn dắt chúng sanh, đắc niệm tổng trì, việc nghe chẳng quên, khéo phân biệt căn cơ, đoạn dứt nghi hoặc của chúng sanh, dùng biện tài thuyết pháp diễn thuyết vô ngại, hành nơi thập thiện, thọ phước trời người, tu tứ vô lượng tâm, khuyến thỉnh thuyết pháp, mở đường phạm thiên, tùy ý tán thán, đắc âm thanh Phật, thân khẩu ý thiện, đắc Phật oai nghi, thâm nhập thiện pháp, tăng hạnh thù thắng, dùng giáo pháp đại thừa thành tựu Bồ Tát tăng, tâm chẳng buông lung, việc thiện chẳng mất. Hành pháp như thế gọi là Bồ Tát chẳng tận hữu di. Thế nào là Bồ Tát chẳng trụ vô di? Thế nào là Bồ Tát chẳng trụ vô di? Ấy là tu học quán không mà chẳng chứng pháp không, tu học vô tướng vô tác mà chẳng chứng vô tướng vô tác, quán pháp vô khởi mà chẳng chứng vô khởi, quán pháp vô thường mà chẳng chán pháp thiện, quán thế gian khổ mà chẳng ghét sanh tử, quán pháp vô ngã mà dạy người chẳng thôi, quán pháp tịch diệt mà chẳng diệt hẳn, quán pháp xa lìa mà thân tâm tu thiện, quán pháp chẳng chỗ về mà về nơi thiện pháp, quán pháp vô sanh mà dùng pháp sanh gánh vác tất cả. quán pháp vô lậu mà chẳng dứt tập lậu, quán vô sở hành mà dùng pháp hành giáo hóa chúng sanh, quán pháp hư vô mà chẳng bỏ đại bi, quán ngôi pháp chánh mà chẳng theo tiểu thừa thủ chứng, quán pháp hư vọng chẳng bền, vô nhân, vô chủ, vô tướng, vì bản nguyện chưa mãn mà vẫn tu phước đức, thiền định, trí huệ. Tu pháp như thế gọi là Bồ Tát chẳng trụ vô vi. Lại nữa, vì sẵn đủ phước đức nên chẳng trụ vô vi, sẵn đủ trí huệ nên chẳng tận hữu vi, vì đại từ đại bi nên chẳng trụ vô vi, vì thỏa bản nguyện nên chẳng tận hữu vi, vì thu tập pháp thuốc nên chẳng trụ vô vi, tùy bệnh cho thuốc nên chẳng tận hữu vi, biết bệnh chúng sanh nên chẳng trụ vô vi, diệt bệnh chúng sanh nên chẳng tận hữu vi. Các chánh sĩ, Bồ Tát tu theo pháp này thì chẳng tận hữu vi, chẳng trụ vô vi, ấy gọi là pháp môn tận vô tận giải thoát, các ngươi nên học. Bấy giờ những Bồ Tát cõi kia nghe được pháp này đều rất vui mừng, dùng diệu hoa đủ các màu sắc và mùi hương rải khắp cõi đại thiên thế giới để cúng dường Phật và kinh pháp này cùng các Bồ Tát, rồi đảnh lễ chân Phật, tán thán việc chưa từng có rằng Phật Thích Ca Mâu Ni khéo hành phương tiện nơi cõi này. Nói xong bỗng nhiên biến mất, trở về cõi chúng hương.
Phẩm Bất Động Như Lai thứ 12. Bấy giờ Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật rằng: Ngươi muốn gặp Như Lai mà lấy gì để quán Như Lai? Duy Ma Cật nói: Như quán thật tướng tự thân, quán Phật cũng vậy. Con quán Như Lai việc trước chẳng đến, việc sau chẳng đi, nay cũng chẳng trụ, chẳng quán sắc, chẳng quán sắc như, như tự tánh, chẳng quán sắc tánh, cho đến thọ tưởng hành thức cũng chẳng quán theo như thế. Tứ đại chẳng khởi, đồng như hư không, lục nhập vô tụ, siêu diệt lục căn. Chẳng ở tam giới, tam cấu đã lìa, tùy thuận ba cửa giải thoát, tam minh đầy đủ bằng với vô minh. Chẳng nhất tướng, chẳng dị tướng, chẳng tự tướng, chẳng pha tướng, phi không tướng, phi chấp tướng, chẳng bờ bên đây, chẳng bờ bên kia, chẳng giữa dòng mà giáo hóa chúng sanh. Quán nơi tịch diệt mà chẳng diệt hẳn, chẳng đây chẳng kia, chẳng nương đây mà đồng đây, chẳng nương kia mà đồng kia, chẳng thể dùng trí hiểu, chẳng thể dùng thức biết, chẳng tối chẳng sáng, vô danh vô tướng, chẳng mạnh chẳng yếu, phi tịnh phi cấu, chẳng tại phương chẳng liệt phương, phi hữu di phi vô di, vô thị vô thuyết, chẳng bố thí chẳng bổn xẻng, chẳng trì giới chẳng phá giới, chẳng nhẫn nhục chẳng sân hận, chẳng tinh tấn chẳng giải đãi, chẳng định chẳng loạn, chẳng trí chẳng ngu, chẳng thật chẳng dối, chẳng khứ chẳng lai, chẳng xuất chẳng nhập, tất cả ngôn ngữ đoạn dứt. Phi phước điền, phi chẳng phước điền, phi nên cúng dường, phi chẳng nên cúng dường, phi thủ phi xã, phi hữu tướng phi vô tướng, đồng thực tế bằng pháp tánh, siêu việt số lượng chẳng thể đo lường, phi đại phi tiểu, phi kiến văn giác tri, lìa các rối buộc, đẳng trí huệ, đồng chúng sanh, nơi các pháp chẳng phân biệt, tất cả vô đắc vô thất, chẳng ô trược chẳng phiền não, vô tác vô khởi vô sanh vô diệt, chẳng sợ chẳng buồn, chẳng vui chẳng chán, chẳng đã có chẳng sẽ có, chẳng nay có, chẳng thể dùng tất cả ngôn thuyết phân biệt để tỏ bày. Thế Tôn, thân Như Lai là thế đó, quán theo như thế gọi là chánh quán, quán theo cách khác gọi là tà quán. Bấy giờ Xá Lợi Phất hỏi Duy Ma Cật rằng: ông diệt nơi đâu mà đến thọ sanh nơi đây? Duy Ma Cật nói: pháp sở đắc của ông có sanh diệt chăng? Xá Lợi Phất đáp: chẳng có sanh diệt. Nếu các pháp chẳng có tướng sanh diệt, thì sao còn hỏi diệt nơi đâu rồi đến sanh nơi đây? Ý ông thế nào? Ví như người nam nữ của nhà huyễn thuật làm ra đó có sanh diệt chăng? Chẳng có sanh diệt. Ông há chẳng nghe Phật thuyết các pháp như tướng huyễn sao? Đúng thế. Vậy sao còn hỏi về sự sanh diệt chi nữa? Xá Lợi Phất, diệt là pháp giả dối của tướng hư hoại, sanh là pháp giả dối của tướng tương tục. Bồ Tát dù diệt mà thiện nghiệp chẳng hết, dù sanh mà ác nghiệp chẳng sanh. Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Phất: có quốc độ diệu hỷ, Phật hiệu vô động, Di Ma Cật diệt nơi cõi ấy mà đến sanh nơi đây. Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, người ấy nguyện bỏ cõi thanh tịnh mà lại thích cõi nhiều oán hại này, thật chưa từng có. Duy Ma Cật bảo Xá Lợi Phất rằng: ý ông thế nào? Khi mặt trời chiếu, ánh sáng ấy có hợp với tối chăng? Thưa không, khi mặt trời chiếu thì chẳng còn đen tối nữa. Duy Ma Cật hỏi: tại sao mặt trời phải đi qua cõi Ta Bà? Vì muốn dùng ánh sáng chiếu soi để diệt trừ đen tối. Duy Ma Cật nói: Bồ Tát cũng thế, vì giáo hóa chúng sanh nên dù sanh cõi Phật bất tịnh mà chẳng hợp với ngu tối, chỉ muốn diệt trừ phiền não đen tối của chúng sanh thôi. Bấy giờ đại chúng khao khát muốn gặp Vô Động Như Lai, cõi diệu hỷ và chúng Bồ Tát thanh văn cõi ấy. Phật biết ý đại chúng, bảo Duy Ma Cật rằng: thiện nam tử, hãy vì đại chúng trong hội hiện Vô Động Như Lai, cõi diệu hỷ và chúng Bồ Tát thanh văn kia để chúng được thấy. Lúc ấy Duy Ma Cật nghĩ rằng: ta sẽ chẳng rời chỗ ngồi, đối với vạn vật trong cõi diệu hỷ như núi sông, đất đai, núi Tu Di, Thiết Di, Nhật Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Long Bát Bộ, Quỷ Thần, Phạm Thiên, chúng Bồ Tát thanh văn, thành phố, thôn quê, nam nữ, cho đến Vô Động Như Lai, tất cả nhà cửa cung điện, những cây bồ đề diệu liên hoa và kẻ hay làm Phật sự nơi mười phương vân vân. Có ba cầu thang từ cõi Ta Bà đến cõi Đao Lợi, chư thiên nhờ thang này xuống lễ kính Như Lai, lãnh thọ kinh pháp. Người Ta Bà cũng nhờ thang này lên cõi Đao Lợi gặp chư thiên. Thế giới diệu hỷ thành tựu vô lượng công đức như thế. Trên từ cõi trời sắc cứu cánh, dưới đến thủy luân, ta sẽ dùng tay phải rút lấy như lấy đồ gớm đem vào cõi này, cũng như tay cầm tràn qua cho tất cả chúng đều thấy. Nghĩ xong liền nhập chánh định, hiện sức thần thông, dùng tay phải rút lấy cõi diệu hỷ để vào cõi Ta Bà. Các Bồ Tát đất thần thông và chúng thanh văn cùng các thiên tử cõi kia đều cất tiếng hỏi: bạch Thế Tôn, ai đem con đi? Mong cứu hộ cho. Vô Động Như Lai bảo: chẳng phải ta làm, ấy là thần lực của Duy Ma Cật làm như thế. Còn những người chưa đắc thần thông thì chẳng hay biết mình bị di chuyển đi chỗ khác. Cõi diệu hỷ dù vào cõi này mà chẳng thêm bớt, nơi cõi Ta Bà cũng vẫn y như cũ, chẳng thấy chật hẹp. Bấy giờ Phật Thích Ca bảo đại chúng rằng: các ngươi hãy xem quốc độ trang nghiêm, Bồ Tát thanh tịnh, đệ tử trong trắng của Vô Động Như Lai cõi diệu hỷ. Cả chúng đều thưa rằng: vâng, chúng con đã thấy. Phật bảo: nếu Bồ Tát muốn đắc cõi Phật trong sạch như thế, nên học theo đạo sở hành của Vô Động Như Lai. Lúc hiện cõi Phật diệu hỷ này, nơi cõi Ta Bà có 14 na do tha người phát tâm vô thượng bồ đề, đều nguyện sanh cõi Phật diệu hỷ. Phật Thích Ca liền thọ ký cho họ được sanh cõi ấy. Khi cõi Phật Diệu Hỷ ứng hiện, việc lợi ích nơi cõi Ta Bà xong, trở về bổn xứ, cả chúng đều thấy rõ. Phật bảo Xá Lợi Phất: Ngươi đã thấy cõi Diệu Hỷ và Vô Động Như Lai chăng? Dần con đã thấy, Thế Tôn. Nguyện khiến tất cả chúng sanh đều được cõi Phật trong sạch như Vô Động Như Lai, sức thần thông như Duy Ma Cật. Thế Tôn, chúng con được gặp Ngài Duy Ma Cật để thân cận cúng dường, hoan hỷ đắc được thiện lợi. Những chúng sanh hiện tại hoặc đời sau nghe kinh này cũng được thiện lợi, huống là nghe rồi tín giải thọ trì, đọc tụng, giải thuyết theo pháp tu hành. Nếu có người đắc kinh này thì đã được kho tàng pháp bảo, nếu đọc tụng giải nghĩa tu hành đúng như sở thuyết thì được chư Phật hộ niệm. Kẻ cúng dường Duy Ma Cật bằng như cúng dường chư Phật. Nếu có người biên chép thọ trì kinh này nên biết chỗ họ ở thường có Phật. Kẻ nghe kinh này tùy hỷ thì sẽ hướng thẳng vào nhất thiết trí. Kẻ tính giải kinh này cho đến một tứ cú kệ rồi giải thuyết cho người khác nghe, nên biết người ấy sẽ được thọ ký vô thượng chánh đặng chánh giác.
Phẩm pháp cúng dường thứ 13. Bấy giờ Đế Thích ở nơi đại chúng bạch Phật rằng: Thế Tôn, con dù đã nghe trăm nghìn kinh điển của Phật Chí Văn Thù, nhưng chưa từng nghe kinh điển quyết định thật tướng thần thông tự tại bất khả tư nghị như thế. Như con hiểu nghĩa của Phật thuyết, nếu có chúng sanh nghe kinh pháp này tín giải, thọ trì, đọc tụng thì quyết định sẽ được đắc pháp, huống là tu hành đúng như Phật sở thuyết. Người ấy sẽ đóng bích nẻo ác, khai mở cửa thiện, thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục ngoại đạo, dẹp tan ba quán, tu đạo Bồ Đề, an trụ đạo tràng, thực hiện sở hành của Như Lai. Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng tu hành đúng như Phật sở thuyết, thì con sẽ cùng các quyến thuộc cúng dường hầu hạ. Những thành phố thôn quê, núi rừng đồng bằng, nơi nào có kinh này, chúng con sẽ cùng đến chỗ đó lãnh thọ kinh pháp. Kẻ chưa tin khiến sanh lòng tin, kẻ đã tin thì hộ vệ cho họ. Phật bảo: lành thay Thiên Đế, như lời ngươi nói, ta mừng cho ngươi. Kinh này rộng thuyết vô thượng Bồ Đề, bất khả tư nghị của tam thế chư Phật. Thiên Đế, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì, đọc tụng, cúng dường kinh này, tức là cúng dường tam thế chư Phật. Thiên Đế, giả sử có chư Phật đầy khắp cõi tam thiên, đại thiên thế giới nhiều như mía, tre, lúa, mè, trừng cây, vân vân. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc một kiếp, hoặc chưa đầy một kiếp, cung kính tôn trọng, tán thán cúng dường thờ phụng cho đến chư Phật diệt độ rồi, đem xá lợi toàn thân của mỗi Phật xây dựng tháp bảy báo rộng bằng bốn thiên hạ, cao đến cõi Phạm Thiên, trang nghiêm rực rỡ, dùng tất cả hương hoa anh lạc tràn phan, âm nhạc di diệu bậc nhất để cúng dường, hoặc một kiếp, hoặc chưa đầy một kiếp. Thiên Đế, ý ngươi thế nào? Phước đức người ấy có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phước đức người ấy dẫu cho trăm ngàn ức kiếp cũng chẳng thể kể xiết. Phật bảo Thiên Đế, nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân kia được nghe kinh điển giải thoát bất khả tư nghị này, tín giải, thọ trì, đọc tụng, tu hành được phước đức nhiều hơn người trước. Tại sao? Vì Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này sanh ra, tướng Bồ Đề chẳng có hạn lượng. do nhân duyên này nên phước đức chẳng thể đo lường. Phật lại bảo: Thiên đế, về quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có thế giới Đại Trang Nghiêm, kiếp gọi Trang Nghiêm, thời ấy có Phật hiệu là Dược Vương Như Lai, trụ thế 20 tiểu kiếp, hàng thanh văn 36 ức na do tha, hàng Bồ Tát 12 ức. Khi ấy, có chuyển luân thánh vương tên là Bổ Cái, đầy đủ thất bảo, làm vua tứ thiên hạ. Vua có ngàn con đoan trang dũng mãnh, hay hàng phục quán thù. Lúc đó, Bổ Cái cùng quyết tục cúng dường thờ phụng Dược Vương Như Lai mãn năm kiếp, qua năm kiếp rồi bảo với ngàn con rằng: Các ngươi cũng nên đem thân tâm cúng dường Phật như ta vậy. Ngàn con vâng lời phụ vương, cũng cúng dường thờ phụng Dược Vương Như Lai mãn năm kiếp. Trong đó có một vương tử tên Nguyệt Cái tự ngồi suy nghĩ: Có cúng dường nào hơn việc này chăng? Vô oai thần Phật, giữa hư không có tiếng thiên tử rằng: Thiện nam tử, dùng pháp cúng dường hơn các cúng dường khác. Nguyệt Cái liền hỏi: Thế nào là pháp cúng dường? Thiên tử nói: Ngài sẽ nói rõ pháp cúng dường cho ngươi biết. Tức thì Nguyệt Cái đến chỗ Dược Vương Như Lai đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên bạch Phật rằng: Thế Tôn, trong các cúng dường, pháp cúng dường là hơn cả. Vậy thế nào là pháp cúng dường? Dược Vương Như Lai bảo: Thiện nam tử, pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật sở thuyết, là tổng trì sở ấn, pháp tạng sở nhiếp của Bồ Tát. Tất cả thế gian khó tin, khó hành, di diệu khó thấy, trong sạch chẳng nhiễm, chẳng phải suy nghĩ phân biệt có thể đến. Người tu đến bậc bất thối chuyển thành tựu lục độ, khéo phân biệt diệu nghĩa thuận pháp Bồ Đề, siêu diệt các kinh, vào đại từ đại bi, lìa diệt bọn ma và các tà kiến, thuận pháp nhân duyên, vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, cũng là không, vô tướng, vô tác, vô khởi, hay khiến chúng sanh tỏa đạo tràng, chuyển pháp luân, long thiên hộ pháp thể đều tán thán, khiến chúng sanh nhập pháp tạng Phật, gồm tất cả trí huệ của hiền thánh, thuyết đạo sở hành của Bồ Tát, nương nghĩa thật tướng của các pháp, sáng tỏ pháp tịch diệt vô thường, khổ, không, vô ngã, cứu giúp tất cả chúng sanh phá giới, hay khiến những tà ma ngoại đạo và kẻ tham đắm đều khiếp sợ. Chư Phật hiền thánh cùng nhau tán thán, lìa sự khổ của sanh tử, hiện sự vui của niết bàn, ấy là do mười phương tam thế chư Phật sở thuyết. Nếu được nghe kinh điển này, tính giải, thọ trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện vì chúng sanh phân biệt giảng giải, chỉ bày rõ ràng, hộ trì chánh pháp như thế gọi là pháp cúng dường. Lại nữa, nơi các pháp tu hành đúng như Phật sở thuyết, tùy thuận thập nhị nhân duyên, lìa các tà kiến đắc vô sanh nhẫn, quyết định vô ngã, vô chúng sanh, chẳng cái nhân duyên quả báo, lìa nơi ngã sở, thành đúng pháp tứ y, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa, y pháp bất y nhân, tùy thuận pháp tướng, vô sở nhập, vô sở quy. Vì vô minh cứu cánh diệt, nên chư hạnh cũng diệt, cho đến pháp sanh cứu cánh diệt, nên lão tử cũng diệt. Tác quán như thế thì thập nhị nhân duyên chẳng có tướng tận, kiến chấp chẳng khởi, ấy gọi là pháp cúng dường tối thượng. Phật bảo Thiên đế: Dương tử Nguyệt Cái nghe Dược Vương Như Lai thuyết pháp như thế, đắc nhu thuận nhẫn, liền cởi bộ y với đồ trang sức trên thân thể để cúng dường Phật và bạch rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, con sẽ hành pháp cúng dường, hộ trì chánh pháp, nguyện nhờ oai thần Phật gia hộ, khiến con hàng phục được ma quán, tu hạnh Bồ Tát. Dược Vương Như Lai biết thâm ý của Nguyệt Cái liền thọ ký rằng: Ngươi về sau sẽ hộ vệ thành trì chánh pháp, khi ấy được cái chứng pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, tính thọ xuất gia, tinh tấn tu tập thiện pháp, chẳng bao lâu đắc ngũ thần thông, hành đạo Bồ Tát, đắc pháp tổng trì, biện tài vô ngại. Sau khi Phật diệt độ, dùng sức thần thông, tổng trì biện tài đã đắc. Tùy duyên phổ biến pháp luân sở chuyển của Dược Vương Như Lai mãn 10 tiểu kiếp, tỳ kheo Nguyệt Cái vì siêng năng tinh tấn hộ trì chánh pháp ngay từ đó, thân đó giáo hóa trăm muôn ức người nơi chư thượng Bồ Đề, được bất thối chuyển. 14 na cho tha người phát tâm dị thừa, vô lượng chúng sanh được sanh cõi trời. Thiên đế Vua Bủ Cái trước kia nay đã thành Phật, hiệu Bủ Diệm Như Lai. Ngàn con của vua tức là ngàn Phật trong hiền kiếp, bắt đầu từ Phật Kalaku Tôn Đà cho đến Phật cuối cùng hiệu là Lâu Chí Như Lai. Tỳ kheo Nguyệt Cái tức là thân ta đây. Thiên đế, phải biết pháp yếu dùng pháp cúng dường nơi các cúng dường này là bậc nhất, tối cao tối thượng, chẳng gì so bằng. Vì thế, thiên đế nên dùng pháp cúng dường để cúng dường Phật. Phẩm Chúc Lụy thứ 14. Bây giờ Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Di Lặc, nay ta đem pháp vô thượng Bồ Đề đã tích tụ từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp phó chúc cho ngươi. Sau khi Phật diệt độ trong thời mạt pháp, các ngươi nên dùng thần lực phổ biến giảng giải những kinh này khắp cõi Ta Bà, chớ cho đoạn dứt. Tại sao? Trong đời vị lai sẽ có thiện nam tử, thiện nữ nhân với thiên long bát bộ, quỷ thần la sát vân vân phát tâm vô thượng Bồ Đề, ưu pháp đại thừa. Nếu họ không được nghe những kinh này thì sẽ mất thiên lợi. Họ được nghe những kinh như thế, ắt phải phát tâm hy hữu, hoan hỷ tín thọ. Ngươi nên tùy sự nhu cầu lợi ích của chúng sanh mà ứng cơ rộng thuyết. Di Lặc nên biết, căn cơ Bồ Tát có hai thứ: một, Bồ Tát sơ học, ham tìm hiểu văn chương nghĩa cú; hai, Bồ Tát đã tu lâu, có đạo hạnh, đối với những kinh điển thâm sâu vô nhiễm vô trước đó, nghe rồi tâm tịnh, thọ trì, đọc tụng, theo pháp tu hành, hay nhập thâm nghĩa, chẳng có khiếp sợ. Di Lặc, người sơ học còn có hai pháp chẳng thể quyết định vào nơi thâm nghĩa. Một là nghe kinh thâm diệu sanh lòng khiếp sợ, nghi hoặc chẳng tin, không thể tùy thuận, lại phỉ báng rằng: xưa nay chưa nghe kinh này từ đâu mà có. Hai là gặp người hộ trì và giải thuyết kinh thâm diệu này, chẳng những không chịu thân cận cung kính cúng dường, lại còn nhân đó nói xấu người ấy. Do hai pháp này thì biết được Bồ Tát sơ học ấy tự tổn hại mình, không thể ở nơi pháp thâm diệu, tự điều phục tâm. Di Lặc, ngoài ra còn có hai pháp: một là khinh mạng Bồ Tát sơ học mà chẳng dạy dỗ họ; hai là dù tính giải pháp thâm diệu lại chấp tướng phân biệt. Hai hạng người này dù có tính giải pháp thâm diệu mà vẫn tự làm tổn thương, do đó chẳng thể đắc vô sanh pháp nhẫn. Di Lặc Bồ Tát nghe xong liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, thật chưa từng có, như lời Phật thuyết, con sẽ xa lìa các lỗi lầm này mà thọ trì pháp vô thượng Bồ Đề của Như Lai đã tích tụ từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Nếu đời vị lai, nếu thiện nam tín nữ có kẻ cầu đại thừa sẽ đắc nhập kinh này và được sức ghi nhớ để thọ trì đọc tụng rộng thuyết cho người khác nghe. Nếu đời mạt pháp có người nào hay thọ trì đọc tụng giảng giải cho người khác nghe, nên biết ấy là do thần lực hộ pháp của Di Lặc. Phật bảo: Lành thay, lành thay Di Lặc, như lời ngươi nói, ta mừng cho ngươi. Lúc ấy tất cả Bồ Tát chắp tay bạch Phật rằng: Sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phổ biến giảng giải pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khắp mười phương quốc độ và dẫn dắt cho những người thuyết pháp, khiến cho đắc nhập ý thâm diệu của kinh này. Bây giờ Tứ Thiên Vương bạch Phật rằng: Thế Tôn, những thành thị, thôn quê, núi rừng, đồng bằng, bất cứ nơi nào thể có người đọc tụng giải thuyết kinh này, con sẽ cùng các quyến thuộc đến nơi đó nghe pháp và ủng hộ trong phạm vi 100 do tuần, không cho ai có dịp để làm hại người ấy. Khi ấy, Phật bảo A Nan: "Nên thọ trì kinh này, phổ biến giảng giải." "Vâng, con xin thọ trì pháp yếu của kinh này." "Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì?" Phật bảo A Nan: "Kinh này gọi là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, cũng gọi là Pháp Môn Giải Thoát Bất Khả Tư Nghì. Ngươi nên thọ trì." Phật thuyết kinh này xong, trưởng giả Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan vân vân và trời, người, A-tu-la, tất cả đại chúng nghe Phật sở thuyết đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.